tông chỉ chùa Vạn Phật. Làm thế nào mang lợi ích cho cả nhân quần xã hội? Chùa Vạn Phật đề xướng 6 tông chỉ. 1. Không tranh. Bị mắng không mắng lại. Bị đánh không đánh lại. Bị ức hiếp không hận thù. Vua Ca Lợi chặt chân tay tiên nhẫn nhục. Hỏi, có giận không? Không. Ngươi giận oán trong tâm, ta làm sao biết? Nếu thật tôi không phiền não, xin cho máu này biến thành sữa. Lập tức máu tanh đỏ biến thành sữa trắng thơm. Vua hết hồn sám hối. Tiên nhân an ủi. Bao giờ tôi thành Phật, sẽ độ cho vua trước nhất. Hậu thân tiên nhân là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hậu thân vua là A-la-hán Kiều Trần Như. 2. Không tham. Xuất gia tu hành một lòng vì đạo. Một ngọn cỏ của ai cũng không tự do lấy. Một ngọn cỏ của Tam Bảo cũng không tự tiện đem cho ai. Mua chuộc lòng người, đầu đào báo lý theo thói thế gian. Thận trọng chớ lấy của Tam Bảo thù đáp thế sự. Đạo nghiệp chưa thành, cẩn thận đừng mắc nợ. Đừng ưa thích quà cáp. Những loại dây này rất khó tháo gỡ. Để tránh rắc rối, ta cứ một mực không tham. Đức Phật và A Nan đi du hóa, bỗng nói: "Rắn, rắn độc." Rồi hai thầy trò rẽ sang lối khác. Một nông dân tại đó vội cầm cuốc tới định giết rắn. Ai ngờ thấy một đống vàng. Anh hốt đem về, từ nay tha hồ lầu cao kiệu lớn. Các quan tra xét tìm nguyên nhân sự giàu có đột nhiên này. Thấy vàng có dấu ấn của vua, vốn là quốc khố bị mất trộm. Kẻ trộm bị truy nã vứt vàng đấy, tẩu thoát lấy thân. Bị tịch thu hết tài sản, ở trong ngục, anh nông dân kinh nghiệm. Vàng quả là rắn độc. 3. Không cầu. Thiểu dục tri túc. Ít muốn biết đủ. Phương châm của người xuất gia: nhất trần bất nhiễm, vạn duyên đều không. Quân tử an bần, đạt nhân tri mạng. Người quân tử an phận, người thông đạt biết giàu nghèo có định nghiệp. Nên không mưu đồ để được cúng dường. Đủ rồi, cho dư không nhận. Không phải để hiện tướng mạo thanh cao, mà vì Đức Phật đã dạy, thọ thì khổ. Đã mua sự ràng buộc, làm sao giải thoát? Dễ gì rút chân ra khỏi tam giới? Vợ chồng nhà nghèo kia chỉ có một mảnh vải che thân. Vợ ra ngoài thì chồng phải ở nhà. Chồng ra ngoài thì vợ ở nhà. Chợt ngài Ca Diếp đi khất thực. Làm gì có cơm cháo để cúng dường? Vợ chồng đồng ý đưa mảnh vải duy nhất ra ngoài cửa sổ. Xin ngài thương xót, tha thứ cho sự thiếu lễ nghi mà vui lòng chấp nhận lễ mọn. Ngài Ca Diếp nghĩ rằng, chỉ Đức Phật mới đủ đức để thọ lãnh sự hy sinh này. Bèn đem vải dâng Phật. Đức Phật kể rõ lai lịch tấm vải cho cả Pháp hội nghe. Vua Ba Tư Nặc lập tức sai người chu cấp cho đôi vợ chồng đầy đủ sinh sống trọn đời. Đây là hoa báo, quả ở cõi trời. 4. Không ích kỷ. Sự hưng suy của Phật giáo, mỗi người đều có một phần trách nhiệm. Đừng nghĩ là không quan hệ đến mình. Đừng sợ thua lỗ, đừng lo thiệt thòi. Nên có tinh thần hy sinh. Có người chỉ nghĩ đến mình, không bận lòng đến ai. Nhà người cháy, ta đứng khoanh tay xem. Đói rét mặc ai, cơm ta ăn, áo ta mặc. Thật trái với tông chỉ Đại Thừa, xả thân cứu chúng sanh. 5. Không tư lợi. Chỉ lợi tha. Có thức ăn ngon, đem cúng dường. Có thứ gì quý, đem cúng dường. Có phòng xá tốt, nhường cho huynh đệ. Có bao nhiêu công đức, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Biết áo đẹp quần sang chẳng ích gì cho bản thân, nên sẵn sàng buông xả. Chỉ chăm tu hành, quên mình lợi người. Đăm đăm một mục đích, dù chỉ một lời nói, dù một hành động nhỏ, tuy không tổn hại đến ai, chỉ làm lợi ích. 6. Không dối trá. Lời nói việc làm không lừa dối ai. Muốn có một nhân cách đứng đắn, trước hết luyện tập lời nói thẳng thắn, tâm địa chánh trực. Tránh kỹ những nịnh hót hư ngụy. Chỉ nói khi cần nói, không ba hoa nhiều lời vô ích. Chân thật và hòa nhã là hai đức tính người Phật tử nào cũng phải có. Chí nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Đói rét chết không van nài, nghèo khổ chết không cầu cạnh, xả thân vì Phật, Pháp, Tăng, lưu hành mạch phái tổ sư.